Nhưng mà tới có người thì không. Lần trước trong một cuộc băng mà chúng ta có giảng, có kể một cái chuyện thường cũng giống vậy. Có một người thương tri kỷ, khi mà muốn vào ngủ một cái nhà người phụ nữ đang đưa cái gì lễ đường á, thì người phụ nữ là từ chối. Cái thằng Thư là người phụ nữ ở một mình nè, cho nên cái là không có chấp nhận thầy đang đưa được. Bởi vì đang đưa nó xảy ra chuyện gì làm sao mà Thư giải quyết được. Cho nên là ông thương tri này là một tri kỷ, nó không có làm bài thơ ông giải luôn. Mà muốn nói là ông nói rằng là trước kia mà ông chưa làm thiền sư, ông chưa làm gì đó, thì cái nàng này nên sợ. Bởi vì sợ cuộc đời, sợ cái nham hiểm cuộc đời, sợ cái bất cách cuộc đời. Nhưng mà ông đã một cái thiền sư rồi, không biết bao nhiêu đêm mà sư phụ đối rồi. Cuộc đời đối ông chỉ là tầng gian, chỉ là một giấc mộng, một thoáng hư vô thôi, đâu có gì là phải sợ được. Đó, thì mình thấy rằng câu nói cũng rất hay, rất là suy dẫn, coi thường cuộc sống. Nhưng mà tôi dẫn người phụ nữ này á, khi mà coi được cái bài thơ là lấy viết ra cái sao, bước ra lại trả lời lên. Ờ, trả lời cũng đúng câu thơ, coi như trả lời một cái là thiền sư ngã ngửa cách bề đi luôn, không có dám xin nữa. Và trả lời nói rằng nữa là nếu mà Phật trước kia đó mà thầy còn ở đời á, là dĩ nhiên là tôi cũng là không cho vô đâu. Nhưng mà ngày nay thầy đã trở thành một thiền sư và thương thủ đối rồi, thầy cũng chớ coi thường cuộc sống mà thầy coi rằng mơ trong mơ. Bởi vì mình coi thường mình đang bị mơ trong mơ, tức là trong cuộc sống mình đang coi thường á, mình đang bị mộng trong nó mà mình tưởng là thật. Tức là mình làm tưởng là mình làm chủ được tâm mình, mình làm chủ được các cái vấn đề, mình là đòi hỏi của bản thân mình đó. Mình gọi là đòi hỏi bản thân của sách pháp mình, nhưng mà mình coi chừng mình đang bị đi trong mộng. Mình tưởng mình trở thành một điều tư thoát ly cuộc sống được, nhưng mà chính lúc đó mình đã bị các cái pháp nó quân tập, giống như chúng tôi nói là cửa tùng nó cánh dài đó. Và khi nào mà mình về cửa tùng, mình không thể vượt qua cửa tùng được, mình biết là mình đang bị quân tập rồi. Mình không bao giờ cuộc sống nó cũng cho mình một câu giải đáp gọi là kinh nghiệm sống. Ở đây chúng tôi xin trình bày tiếp cái phần là bắt đầu trở về dòng sông, rồi phần sau chúng ta sẽ trình bày cái phần là thể nhập dòng sông. Bây giờ khi mà chúng ta trở về dòng sông thì chúng ta thấy có hai khía cạnh để trở về, tức là khi thể nhập cuộc đời chúng ta có hai khía cạnh để thể nhập. Thì các vị thấy rõ nó có hai khía cạnh thế này. Nếu một cái người vào đời á mà mình đi ngược lại dòng đời á, người đi vào đời sẽ là đi ngược lại dòng sông á, tức là đi cái pháp mình gọi là cho tạm gọi là đúng giáo, tức là mình không đi chui dòng sông mà mình đi ngược dòng sông để tìm về cái cội nguồn của nó, tức là cái nguồn tâm của nó, thì gọi là cái phần thứ nhất mình đi được dòng sông. Còn bây giờ nếu mà mình đi chui dòng sông đó, đi chui dòng sông thì nó lại có một cái gọi là tiệm giá, tức là thể nhập một cuộc đời để trở về với biển cả. Thì các vị thấy rằng cái dòng sông, cái kết hợp của dòng sông đó. Và mỗi cuộc đời chúng ta là một dòng sông, hay là mỗi con người là một hạt nước trong dòng sông đó, nó là một cái giai đoạn kết hợp. Chúng ta ở đây chúng tôi xin trình bày phần thứ nhất á, là thế nào để gọi là một dòng sông. Nếu mà gọi là một con nước chảy á, mà gọi là dòng sông thì nó không đúng à. Mà các vị thấy rằng cái vấn đề quan trọng ở đây là hai cái bờ sông à, hai bờ sông để nói lên ý nghĩa dòng sông à. Mà bây giờ nếu mà mình là một con sông, mình coi rằng là hai cái bờ sông thì nó ràng buộc mình. Cũng giống như mình nói rằng cuộc đời là cái gì đó ràng buộc mình, sắc pháp tự ngã là cái gì đó ràng buộc mình, là cái mình khổ đau, mình không thể vượt thoát được, cho nên mình phải thoát ly cuộc đời. Mình thấy nữa là tàng lan, cả tàng lan hết trơn thì vấn đề đó nó sai lầm. Sai lầm ở chỗ là chính cái hai cái bờ sông nói lên cái nghĩa con sông à. Chính hai bờ sông nói lên cái nghĩa con sông, hay là nói ngược lại á, con sông là vì có hai bờ sông mới gọi là con sông. Chứ nếu mà không có hai bờ sông thì thành biển rồi, là cái thành biển tức là thành ra nếu mà mình nghĩa là nếu không có cuộc đời mà không có thể nhận cái pháp cuộc đời á, thì mình không phải là một tu sĩ của vật đời, mà mình cũng là một người bình thường. Mà bao giờ mình mang một mảo tu sĩ mà mình thể nhận được cuộc đời đó đó, và mình vẫn đi xuôi lên dòng đời để đạt được một cái điều cuối cùng là thể nhập đại dương, gọi là hòa vào lòng đại dương ấy, thì lúc đó mình phải giải thoát. Thì các vị thấy rằng ở đây nó có cái đỉnh như thế này. Thứ nhất là trước khi mà từ cái nguồn rơi xuống ấy, thì chúng ta như một con suối đó, mới bắt đầu bắt tâm xuất gia là cái tâm mình như con suối chạy rất nhanh rất mạnh, những con suối là cái nguồn đổ xuống vậy đó, thì nó tạo thành sức mạnh của tâm linh của mình. Nhưng mà rồi khi mà bắt đầu nó là vào trong cửa đạo rồi, mình vào trong chùa ở thời gian rồi, giống như mình ở là 10 năm rồi, mình lên giống như chúng tôi nói là lên thủy quan rồi, thì tức là nó khựng lại. Nó khựng lại không có nghĩa là nó đã đúng, nhưng mà nó khựng lại chúng ta phải làm sao nó hòa nhập trở thành bước ra đoạn dòng sông. Tức là từ một con suối nhỏ vào dòng sông á, thì dòng sông chảy chậm lại đó, chậm lại nhưng mà mang cái ý nghĩa của sự chậm lại đó. Trong đây nó chứa cả là sự lên xuống cuộc đời, sự thân tâm và kinh nghiệm cuộc sống, để từ đó bắt đầu mình ra biển cả. Thì khi mà mình đã đi từ cái chỗ mà con dòng sông chậm này, nhưng mà cái dòng sông nó luôn luôn nói về cái hợp dòng sông là nó luôn luôn chạy theo cái gì, phản ánh dòng sông là mây, là gió, là nắng của cuộc đời đó. Như vậy là phản ánh của chúng ta là gì? Phản ánh chúng ta là sắc pháp, là âm thanh, là ngôn ngữ, là hương vị cuộc sống. Mà nếu mà mình không biết được rằng mình chạy theo các sinh hương vị xuất phát những cái ngôn ngữ cuộc sống mình chạy theo nó hoài đó, thì giống như con sông đuổi theo bóng nắng, đuổi theo mây. Và các vị biết là mây trên trời thì bao giờ nó ngừng đâu. Đó, mây trên trời thì bữa nay nó làm đó là phân cẩu tương ti trần trường bệnh tật rồi vô thường đâu hẹn kiếp thang thương sanh, tức là hồi nó làm con chó, hồi nó làm con mèo, nó bay qua nó thành giải nước rồi nó tiêu đi, thì lát nữa nó tan tụ nó thành nữa là đầu trời xanh. Thì bây giờ con sông của chúng ta, tức là mỗi người chúng ta cứ chạy theo nữa là chắc là thinh là hương là vị là túc là pháp, hay là mình chạy theo nữa là ngủ trần đó, là nữa là ăn ngon là mặc đẹp là ngủ ngon là vị hương, tất cả những gì mình chạy theo đó mình phải tổ chức. Trong khi đó mình không biết rằng chính mình nữa là phản ảnh của vấn đề đó. Và cái triết lý dần không bao giờ, cái lý dần không là thứ mà dần không cãi vượt tử theo các bóng sắc cuộc đời, là mây là gió là nắng rồi đó. Bây giờ một lúc nào đó trời nó tung ra đó, trời nó sinh hết không còn đây nữa, thì bây giờ dần không nó hụt hẫng, nó mệt mỏi, nó ngừng lại, nó ngừng lại, nó mới tìm hiểu, nó biết rằng chính nó là gì, chính nó là mây, chính nó là gió, chính nó là bóng sắc cuộc đời. Tức là trong bản thân chúng ta có tất cả các pháp. Đây nói rõ đó theo thiền á, là khi mà lực tổ nghệ năng mà được mở đạo tử vũ tổ lần nữa, thì Ngài nói một câu được ghi vào lực tử mà mình gọi là được thường thường tính là chứng minh. Tức là nào ngờ tự đánh mình á giống thanh tịnh, thì nào ngờ tự đánh mình á là thấy sinh vô pháp, thế là nào ngờ tự đánh mình nó giống đầy đủ. Lực tổ nói một câu vậy mà trở thành cái câu quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Là trong cái dòng sông của chúng ta, mỗi người chúng ta đó chạy đuổi theo mây gió, cứ đi đâu mình chạy theo đó mà mình không biết mây nó giống là hư ảo là vô thường hợp tan. Và bây giờ một lúc nó mây nó tan hết rồi, mình mới trực ngộ lại là trong chính mình có đầy đủ tất cả các pháp. Đó, lúc đó bắt đầu chúng ta dừng lại, dừng lại để nghe tiếng nói của dần không, tức là dừng lại bắt đầu thể nhập, bỏ đi vấn đề nghĩ nguyên hết. Bây giờ chúng ta đi vào nhất thể. Đó, nhất thể tức là chúng ta thấy rằng mây gió sóng nước cuộc đời, những khổ đau, những bất hạnh, những kinh nghiệm sống, tình yêu bị đắng chặt ngọt, đó tức là những cái kinh nghiệm cuộc đời. Bây giờ mình làm thế nào? Đừng bị lôi cuốn, đừng bị nó áp lực, đừng bị nó kéo theo, nó kéo theo mãi mãi. Bây giờ mình phải dừng lại, hay là mình vào biển cả đi nhá. Thì lúc đó mọi thứ tiến thành một vị duy nhất là gì? Biển cả chỉ có một vị duy nhất là vị mặn, hay là trong giáo lý của Đức Phật có một vị duy nhất là vị giải thoát. Dù cho mình tu pháp môn nào, mình tu thiền, tu tịnh độ, tu lực, hay là mình tu xuất sĩ, tu nirvana, tu đại thừa, hay là tu man tạng, tất cả chỉ vì một cái vị duy nhất, vị mặn là vị giải thoát mà thôi. Và bây giờ có quan trọng là như vậy. Bây giờ mình biết dừng lại, cái mục tiêu của người tu sĩ đi vào đời dừng lại một chỗ, hay là dừng lại ở giữa cái dòng không gian cơ thể, tức là dừng lại ngay một cách mình, là mình tu là để giải thoát, chứ không phải vì bất cứ điều gì. Đó, chúng ta xin xác định những đó để chúng ta thấy rằng đối với cái vai trò của đạo Phật hay là vai trò của tôn giáo, khi mà đào tạo một cái vị tăng sĩ, tức là tăng ni sinh trong một cái trường hay là một cái lớp học á, người ta không phải tạo mình làm nhà sư để mình tu điểm, mình tu điểm cho cái chùa. Người ta không đào tạo mình là tu sĩ để làm tu sĩ cái chùa, không phải là như vậy. Đó, mục đích để đào tạo một tu sĩ là để giải thoát, hay là mục đích của một người tu sĩ tu là để giải thoát, chứ không phải để làm một bất cứ một điều gì cuộc đời, tức là phải biết dừng lại một chỗ rồi. Cũng như khi mình học của mình tu á, bởi vì mình đi tu á, mình làm thầy hay là mình làm hòa thượng, mình làm thượng tọa cũng được thôi, không phải là mình để điểm trang cho cái chùa, mình không phải là món trang sức cho cái chùa, hay là mình không phải là đào tạo mình để mình tu trị chùa đó. Nhưng mà đào tạo cái người tu sĩ đúng mức của nó là đi đúng mục tiêu là giải thoát. Thì bây giờ dần không nó dừng lại, dần không chúng ta nó dừng lại một chỗ đó, là chúng tôi nói đây tức là dừng lại chỗ nào? Dừng lại chỗ thấy rằng tất cả các danh vọng tiền bạc lợi, những gì mà xung quanh nó đang đeo đuổi mà lâu nay mình chạy theo đó, thiệt ra nó chính là phản ảnh của mình. Bởi vì sông này á, khi mà bị nắng xuống nó bốc hơi bay lên thành mây, rồi mây bay đi qua xứ lạnh rơi xuống thành tiết, rồi tiết bị nắng chảy xuống thành thứ, thứ chảy ra thành sông, sông bốc hơi thành nước, rồi cái dòng lẫn quẩn vậy. Mà bây giờ mình biết dừng lại, mình biết rằng mình là sông, tức là trong mình có đủ tất cả muôn pháp, có đủ nữa là thù thắng pháp, có đủ tri diện pháp và có đủ giải thoát pháp. Thì bây giờ lúc đó chúng ta mới đối diện với cuộc sống bằng là cái nhìn thực tại. À, nếu tình yêu thì tình yêu với tương lai, nếu cuộc sống, cuộc sống với tương lai, và nếu đau khổ, đau khổ với tương lai, bởi vì đau khổ cũng là để giác ngộ đó, và cho dị vào cái tình yêu cũng là để giác ngộ, chứ không có nghĩa là đau khổ mà làm cho mình đi xuống, hay là tình yêu mà làm cho mình phải bị cánh xa. Ý nghĩa dần không là vậy. Ý nghĩa dòng sông khi mà chúng ta dừng lại, chúng ta giống như một cái sự lây rơi lắng dòng sông. Khi mà chúng ta thải một cục đá lên dòng sông á, thì cục đá nó đi một con đường nào nhanh nhất, nó rơi xuống tận cùng đá sông, nó nằm yên định ở đó mặc cho dòng đời sóng gió. Thì cái quan trọng là trên một cái dòng chảy, những cái hạt phân tử nước đi chéo nhau trong tâm tưởng của mình đó, bây giờ làm thế nào để chúng ta dừng lại trên bờ sông đó. Khi bắt đầu tất cả dừng lại trên dòng sông là nghe tiếng đám dòng sông, là một tiếng ôm, tiếng ôm của Ấn Độ mình gọi là tiếng giác ngộ hay là tiếng toàn thiện. Hay là nếu mà mình tu thiền thì mình dừng lại để mình nghe tiếng nói của bản hoa diện mục của mình, để mình biết rằng trong con người của mình có đầy đủ Phật tánh, có đầy đủ Phật chất, có đầy đủ tri kiến, và lúc đó mình có thể là làm được tất cả mọi việc. Trong dòng sông nó chứa được tất cả mọi chuyện vui buồn vinh nhục khổ đau, nhưng mà nó lược giải được một vấn đề là khi trải qua bao nhiêu vấn đề đó, nó tôn lên tất cả đi về nghĩ cả để nó hòa vào một cái đại thể, tức là thể nhập tự tánh hoàn toàn trong sạch. Có người mới thấy rằng tại sao là mình có thể đi theo dòng sông, hay là tại sao mình là dòng sông, rồi tại sao lúc nào mình dừng lại đến dòng sông, rồi tại sao lúc nào mình ngồi đến dòng sông để mình làm người lái đò. Thì chúng ta phải từng đời ở giai đoạn thứ tư của sông. Khi đã dừng lại được cái dòng sông, khi mà đã xác nhận được chính mình là dòng sông và dòng những cái người xung quanh mình sắc pháp được đời, nó không phải là đối tượng, không phải là dị nguyên, và mình thể lập cái sắc pháp đó, không bị sắc pháp lôi cuốn, không bị tiêu cực trong sắc pháp, và cũng không coi thường sắc pháp. Lúc đó cái người tu sĩ sẽ nhập ra tìm được một vấn đề quan trọng là nghe lại tiếng nói của chính lòng mình, hay còn có thể định nghĩa rằng người đó có thể phản qua tự tỉ ý được chân tánh của mình, và lúc đó con đường giác ngộ đang hé mở cho chúng ta. Thì đó là cái phần chúng tôi trình bày phần thứ ba của phần câu chuyện dòng sông, và mong rằng cái ý nghĩa mà phần thể nhập đó chúng tôi trình bày có là giúp cho các vị có một cái kiến thức về mặt tổ chức cũng như về mặt để là nhận định về những cái vai trò thiết thực, nó rất là có lợi, nó rất có lợi khi đưa ra một phương án, và từ phương án đó mình tìm cái chiều sâu của nó, và ngay chiều sâu này mình tìm được cái đỉnh cao của nó. Chẳng hạn như là chúng tôi đưa hai là từ thiết thực, tức là thứ nhất là sợ hãi là làm cho người ta luôn luôn khổ đau, hay là chờ đợi làm cho sợ hãi, nhưng mà nếu không có người chờ đợi đó thì càng đáng sợ hãi hơn. Đó là vấn đề thiết thực. Cái là vấn đề thứ hai là đam mê, mình cứ cho rằng tu mà còn đam mê vậy là không được. Cái người nó tu mà còn phải đam mê chuyện này, đam mê chuyện kia, nhưng mà nếu mà mình chấm dứt chuyện đam mê trong phần thiết học là sai lầm, bởi vì đam mê là quên cả chính mình, nhưng mà không có đam mê thì mình đánh mất tất cả cuộc sống đó. Cái vấn đề quan trọng của người tu là tìm được cái nghĩa cuộc sống, chứ không phải đánh mất cuộc sống. Cho nên đam mê cũng giúp một phần trình độ kiến thức kinh nghiệm của mình. Cho nên cũng như hai chữ tình yêu, các vị cũng đừng sợ hãi nó quá, nhưng mà cũng đừng sai lầm đó. Nếu mà các vị sử dụng đúng á, nó trở thành một con dao rất có giá trị, nhưng mà sai lầm tự nó cắt lấy mình và tự mình nữa thôi. Chúng ta xin tóm lại và kết thúc cái phần trình bày ở đây hôm nay. Và tại bên này tới phần sau thì chúng ta sẽ đi lên một bước nữa, tức là vượt lên dòng sông để trở thành người lái đò, trở thành một người lái đò. Thì xin thỉnh tôi thân ly. Quyền đem đông đến nhà này, em đã thắng nhau.